Huyền môn lược ký.
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Lan.
Sách nghiên cứu trải nghiệm thực tế về khoa học huyền bí và tâm linh. Năm 2009. Như thứ hoa tươi đẹp, vừa có màu sắc, vừa có hương thơm. Những người nói điều lành và thực hành được điều lành sẽ đem lại kết quả tốt. Kinh Pháp Cú, chương 52. Người nào lấy việc lành tiêu trừ việc ác, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, như vầng trăng thoát khỏi mây mù. Kinh Pháp Cú, chương 173. Thay lời tựa. Chúng ta đang sống ở cõi người, nơi tượng trưng cho thế giới hữu hình. Những gì liên quan đến thế giới vô hình hay siêu hình, siêu thức, con người chưa với tay được mấy. Ngoài một số sách nghiên cứu, tìm hiểu, sưu tầm, khảo biên hay linh ứng, cũng chỉ nói chung chung, thiếu minh chứng và cụ thể, lắm khi dẫn dắt người đọc vào chỗ mơ hồ, tạo ra sự hoang mang, khó hiểu hay lo lắng, bất an ở những người yếu bóng vía. Người có tri thức và hiểu biết dễ bài xích hoặc thiếu lòng tin. Dù vậy, ít ai có thể phủ nhận rằng vẫn còn tồn tại đâu đó chung quanh chúng ta một thế giới khác với thế giới mà ta đang nhìn thấy, sờ mó và cảm nhận được. Quyển sách này là cả một quá trình dài 25 năm của một con người bình thường, hoàn toàn tỉnh táo, có tri thức, khôn ngoan và không mê tín hay cuồng tín, được bàn tay của các đấng ứng vào để cứu độ nhân sinh, xoa dịu nỗi đau của con người từ thể xác đến linh hồn, gieo trồng hạt giống thiện vốn từ lâu bị thui chột bởi lòng vị kỷ. Bàn tay ấy không từ bỏ một ai, từ kẻ sang người hèn, từ người tốt đến kẻ xấu, người hiền lành, đạo đức đến kẻ bạc ác, vô tâm. Bàn tay xuất phát từ trái tim vị tha yêu thương đồng loại, nguyện đem sức lực bé nhỏ của mình an ủi và dìu đỡ muôn loài. Từ trái tim của người Phật tử cho đi không hề toan tính đắn đo. Chưa có con người hay một sinh vật nào bước vào ngưỡng cửa nhà ấy trở ra mà không được chút gì cho mình, và những gì nhận được ấy không hề phải trả giá. Một người nguyên là một giáo viên chỉ thờ cúng theo góc nhà đạo Phật, ít lui tới đình chùa lễ hội và cũng không chay tịnh quy y, lặng lẽ vô danh ở một góc đời nhỏ bé, hy sinh cả hạnh phúc riêng tư của mình, từ bỏ mọi cơ hội tiến thân hoặc kiếm sống để khoác lên vai một trọng trách mà ít người biết được, làm sứ giả, làm nhịp cầu nối giữa các cõi âm và dương để xóa bỏ hận thù truyền kiếp, bắt vòng tay nhân ái, gieo trồng hạt giống thiện, xoa dịu niềm đau thể xác lẫn linh hồn. Quyển sách này là kinh nghiệm thực tế kéo dài suốt 25 năm, trải qua từng ngày, từng giờ một. Bạn có thể vì tò mò tìm đọc hoặc muốn nghiên cứu, tìm hiểu một cách nghiêm túc cũng được. Tất cả đều là người thật, việc thật, không hề được phóng đại hay cắt xéo, bóp méo, bẻ cong. Nhân chứng sống đa số vẫn còn nguyên đó và bạn có thể tùy tiện tra cứu lại nếu muốn. Bạn sẽ tìm thấy ở đây những luật bất thành văn về sự giao tiếp, hành xử và liên hệ giữa cõi vô hình và hữu hình, những quy tắc bất di bất dịch mà dưới bàn tay tự nguyện của tác giả nó trở nên linh động, uyển chuyển, đổi thay và cảm hóa. Người xưa bảo cây kim sợi chỉ không qua được lưới trời, nhân quả báo đền hoặc thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Quyển sách này được viết lại chứng minh cho loài người biết rằng tất cả vạn sự trên đời đều có luân hồi quả báo, và tấm lòng của các đấng vẫn rộng cứu muôn loài, những ai còn biết tìm đến hướng về. Muôn vạn đạo pháp trên đời chẳng qua được đạo tâm, hay còn gọi là lòng nhân đạo. Hạt giống thiện khéo gieo trồng sẽ đem đến an lành cho cõi cõi nhân sinh. Xin phép mượn bài viết trước đây ngày 17 tháng 5 2005 để giới thiệu về tác giả cũng như tác phẩm Huyền môn lược ký. Tháng 7, mùa Vu Lan báo hiếu.
Ngài xá tội vong nhân, xin hướng về Phật pháp đảnh lễ, xin cúi đầu cảm tạ bàn tay huyền diệu của các đấng đã ân cứu chúng sinh. Cầu xin phước báo quy về cửu huyền thất tổ, muôn kiếp vạn loài được siêu sinh tịnh độ. Tiết Lập Thu, tháng Canh Thân, ngày Nhâm Thìn, năm Mậu Tý, thượng Tam Nguyên niên kỷ. Huệ Nghiêm chuẩn đệ, đệ tử Diệu Thiện kính truyền. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chủng tử Phật, tôi chỉ biết một điều rằng tôi không phải là một người thuộc về cõi trần hữu hạn này. Tôi từ nơi khác đến và đến đây không phải để sống kiếp sống của một người trần thế bình thường. Mặc dù tôi cũng sinh ra và lớn lên cùng mọi người, cũng ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, yêu thương và sân hận như họ. Nhiệm vụ của tôi là đem mình ra để chịu thế một ít khổ đau của người khác, nhờ đó họ được nhẹ nhàng hơn. Và cũng bởi không phải là người của cõi thế này, tôi không cảm thấy phù hợp với nó. Tôi luôn luôn ốm đau, bệnh hoạn, bị dằn vặt bởi những suy tư bất an rất nhỏ bé của đời thường, và tôi luôn mất ngủ. Hằng đêm, những diễn biến của cuộc sống lướt qua như tia chớp trong cái đầu kiệt nhược của tôi, và tôi luôn tự hỏi tại sao lại như vậy. Tôi bị điều khiển bởi động lực vô hình, bị nó chi phối, dồn nén, xoay chuyển và tạo tác, hành xử từng ngày, từng phút. Những khi cuộc sống của tôi bị dồn vào ngõ cụt, thì họ lại hiện ra, an ủi và nâng đỡ tôi bằng đôi tay dịu dàng của người mẹ, bằng sự rộng lượng của người cha, bằng những vần thơ như chấp thêm đôi cánh cho kẻ bị lưu đày. Và tôi lại đứng lên, bước tiếp trên hành trình của một kiếp người. Tôi là một hạt giống trời gieo xuống mảnh đất trần thế đang bị cằn cõi xói mòn bởi lòng vị kỷ. Hạt giống ấy lớn lên thành một thân cây có bóng mát để cho người ta tìm tới, nghĩ lại trong chốc lát rồi lại đứng lên, lê bước trên đường trần dài dằn dặc, đầy đắng cay và bất trắc. Bóng mát kia chẳng từ bỏ một ai, nó cúi xuống đưa bàn tay bé nhỏ của mình nâng lên từ đất bụi, từ những uế nhiễm trần gian, những sinh linh mang hình hài tạo tác của đấng vĩnh hằng đang bị xô đẩy ngửa nghiêng, đau khổ, nạn tai và tật bệnh. Cũng chính vì là một bóng mát cho mọi người, nó phải chịu làm cây cọc đứng giữa đồng, gian mình trong nắng lửa. Nó gục xuống rồi lại đứng lên. Và bởi không phải là một người của kiếp sống hiện sinh, nó không có bản lĩnh để đối phó với mọi hoàn cảnh bên mình. Nó luôn luôn khó ở và tật bệnh. Cùng đồng hành với kẻ tự nguyện bị lưu đày này, còn có một linh hồn khác luôn kề cận, an ủi, sẻ chia, nhủ khuyên và định hướng khi xác trần chán chường và tuyệt vọng. Để rồi sau những đêm dài trăn trở, tôi lại đứng lên, làm tiếp những công việc không mang đến lợi nhuận cho mình. Tấm giấy thông hành tôi mang theo nhập thế, còn có quyền trợ giúp tha nhân, nhưng quyền trợ giúp ấy không hề có hiệu lực với chính mình. Khi tôi muốn, tôi có thể tìm biết về người khác một phần quá khứ hoặc tương lai, để từ đó giúp họ xoay chuyển mệnh trần. Song với chính bản thân thì tôi lại bất lực. Những quyền năng tối thượng ấy không bao giờ định hướng cho tôi. Nhưng nếu tôi sai bước, tôi sẽ bị đòn đau, rất đau. Có điều lạ là quyền năng cứu sinh ấy không hề xuất hiện để thỏa mãn sự tò mò, hiếu kỳ, thử nghiệm hay xét nét. Nó chỉ hiện diện khi cần thiết và không lưu lại dấu tích sau khi hành sự. Chỉ còn lại một tôi lơ ngơ đi giữa chợ đời, khờ khạo chán chường và không màng sự thế. Tôi biết trách ai đây về sự tồn tại chẳng bình thường của mình ở nơi chốn mà sự hiện hữu được phân định bằng ranh giới thấp cao của hiện vật trưng bày, của danh vị, tiền tài và bổng lộc. Bạn bè bảo tôi, cô không chịu vận động đấu tranh với cuộc sống thì thiếu thốn tật bệnh là lẽ đương nhiên. Hoặc cô làm việc mà không thu lợi nhuận thì sống bằng gì? Các em tôi thì nói, chị hai mà làm gì, cứ như người ở trên mây, làm chuyện gì cũng 3, 7, 21 ngày là dẹp. Hoặc Tôi bắt đầu đi từ Nam chí Bắc, chưa thấy ai khờ như cô, bị hết người này đến người khác lừa và lợi dụng mà không có ý kiến gì. Đâu phải là tôi khờ khạo để bị người lợi dụng, tôi biết, nhưng tôi không phản kháng đấy thôi. Thực ra tôi thương hại khi thấy họ chỉ biết mãn nguyện khi tranh đoạt của người khác làm của mình, mà không biết rằng có một thứ hạnh phúc cao hơn, đó là hạnh phúc của sự ban phát, sự cho đi. Giáo lý của nhà Phật có dạy rằng hãy bố thí bằng đôi tay dâng tặng. Tôi mãn nguyện khi tôi dâng tặng người khác đôi bàn tay và tấm lòng của chính mình. Mặc dù trong những đêm dài trăn trở, tôi vẫn còn thấy xót xa khi người ta đến tìm nơi ngưỡng cửa nhà mình và rời đi với những thứ mà mình không hề có được cho chính bản thân. Mượn nén hương trầm dân tiếng, tôi gửi vào đây những đắng cay chua xót của một kiếp trần nhiều hệ lụy. Hương khói vô địch thường lãng đãng vòng quanh, rồi tan loãng vào hư không trước mặt, liệu có đến tay các đấng thiên toàn? Xin người hãy ban cho tôi thêm một quyền lực, quyền tự cứu chính mình. Ngày 17 tháng 5 2005, Huệ Nghiêm chấp bút. Dẫn nhập huyền môn lược ký. Tôi bắt đầu viết lại hồi ký đời mình sau 22 năm bước chân vào ngưỡng cửa của thế giới tâm linh, với tay nắm bắt những khái niệm về không gian bốn chiều, mà với tầm nhìn hạn hẹp của thế giới con người vốn vẫn rất mơ hồ từ nhiều thập kỷ nay. Vận dụng cái ảo đưa vào đời thực, chuyển hóa đời sống con người giống như bánh xe định nghiệp chuyển luân vô hình, nhưng mỗi bước xe qua để lại dấu ấn hiện hữu trên mỗi số phận, rành rành như dấu tích hạt mưa rơi trên mặt đất kia, thấm sâu vào lòng đất cho cỏ cây hoa lá lại đâm chồi. Việc đón nhận và truyền tải ngọn gió huyền môn làm xáo trộn đời sống bình thường của một người như tôi, đó cũng là quá trình tu tập khi một phần linh tử dấn thân vào cõi nhân gian, khoác tấm áo thô mà truy tầm đạo lý. Sau 10 năm, một lần tôi đã viết tập hồi ký này, để rồi trong cơn cuồng loạn tột cùng của nỗi đau thể xác và linh hồn, tôi đã đốt nó, còn lại là những câu thơ như tiếng thét xé màn trời. Lửa luyện ngục cháy đỏ từng hốc mắt, khối thẩm tra làm điên đảo hồn linh, phép ngôi cao nghiêng ngửa cả bóng hình, cơn thử thách dập vùi thân bèo bọt. Oán từ thuở chào đời trong tiếng khóc, hận từ ngày mang tấm áo thế nhân, căm từ khi đời không chốn nương thân, hờn từ lúc xa chân vào ngõ cụt. Bây giờ sau 22 năm, khi ngọn lửa huyền môn đạt đến đỉnh cao nhất của nó, trở thành lửa tam muội quyền năng huân tập và hàng phục, khi thể xác con người chỉ còn trước mắt bóng tà dương, tôi mới có cơ hội nhìn lại đời mình và viết lại bằng những hồi ức không còn sự chuẩn xác của thời gian. Tuy nhiên, những người chứng kiến và nhận được quyền năng siêu hình vẫn còn đấy, bàn tay dịch chuyển định nghiệp còn nguyên dấu ấn, và còn đó một tôi bước lơ ngơ giữa lòng đời, lạc lõng và là xa ngay với cả thế giới loài người, đợi mãi thời khắc trút bỏ manh áo trần du, trở về cõi nào chẳng biết. Tôi viết những dòng hồi ký để lại cho đời sau, con cháu hay ai đó vì tò mò hay hữu duyên tìm đọc, sẽ lại thấy cháy lên lần nữa ngọn lửa huyền môn. Có thể từ đây hạt giống thiện lại đâm chồi, rồi cây ấy nên rừng công đức vạn đời sau. Tất cả những chi tiết, hoàn cảnh cũng như tên gọi đều là sự thật. Có điều tôi xin phép chỉ viết tắt tên một số người để không làm ảnh hưởng đến đời sống riêng tư, danh xưng của các đấng thì tôi vẫn viết y nguyên như vậy để tôn trọng bàn tay tạo tác, và cũng bởi tôi không có tư cách để thẩm tra cùng với một lời thề. Tôi xin thề trước các đấng tối cao cũng như với loài người hiện hữu rằng trọn bộ tập hồi ký này đều là sự thật. Có thiếu sót chăng là do trí nhớ không còn trọn vẹn hoặc giản lược đi những chi tiết không nên công bố nhằm để tôn trọng một ai đó hoặc một đấng quyền năng nào đó. Bây giờ xin mời gọi bước vào hành trình mở cửa huyền môn. Huyền môn mở cửa, ta bắt gặp được ngay bút tích người khai phá. Xin chép lại đây hầu bạn chút nỗi niềm tâm sự của lệnh chủ Huệ Nghiêm. Vì ai? Ta vì ai xây, vì ai phá, vì ai mà thua thắng chiến trường này? Đôi mắt đỏ, những đêm sầu đất lạ, ta vì ai lưu lạc giữa trùng vây? Đêm trần thế như dòng kính nhật tụng, chuông mõ cười bên làng điệu ê a. Người sám hối lặng quỳ nơi chánh điện, ta xem đời khăn áo đợi mùa qua. Và bể khổ chừng sâu không cùng tận, lối sông mê thuyền chảy mãi dòng xa. Thấy bơ vơ những con người chìm đắm, đợi một ngày cây nắng hạn trổ hoa. Chuyện thương hải tan điền nào ai biết, trả rồi vai ấy là luật tuần hoàn. Mấy định số vươn mình trên sóng trượt, nẻo luân hồi mờ mịt dấu chân sang. Ta đứng mãi giữa trần ai ngơ ngác, nhìn thế nhân thương giận, giận rồi thương, và mong chờ để thấy mình bất lực, đạo hoằng khai hạn hẹp chốn từ nghiêm. Cõi thế ấy vẫn muốn màu quyến rũ, rừng mê kia còn lắm kẻ xa chân. Đêm mù tối biết bao giờ mới rạng, ta vì ai đợi xếp áo du trần. Huệ Nghiêm chấp bút ngày 12 tháng 8 2004. Chương thứ nhất: chuyển sắc lệnh. Rằm tháng 4 năm 1986, đúng giờ ngọ. Sau khi thắp hương trên bàn thờ Phật, như một sự thúc giục nào đó, tôi lấy bàn cơ ra. Cơ là trò chơi tiếp xúc với phần âm bằng các con chữ. Đúng luật là phải hai người đặt mỗi người một ngón tay lên con trỏ thì cơ mới chạy, và chỉ những người yếu bóng vía thì hồn âm mới nhập về. Con trỏ là mặn gỗ từ ván hòm lấy cốt người chết, hòm nhập về sau khi cầu nguyện và đọc bài kệ cầu hồn. Bản thân tôi có khả năng tự ngồi cơ một mình và xem đó như một trò chơi thỏa mãn trí tò mò. Con trỏ chạy lên dòng chữ Phật Bà Quán Âm Bồ Tát Giáng Hạ làm tôi sợ hết hồn. Cơ nói, con là người nhà Phật, xuống thế với nhiệm vụ độ đời. Căn duyên đã đến lúc, từ nay trở đi con có khả năng huyền nhiệm xoa dịu nỗi đau cho người khác, hướng họ trở về nẻo chân đường đạo. Tùy cơ ứng biến, tùy duyên mà hóa độ, điển nhà Phật trợ con hành đạo độ đời. Tôi lúc đó là giáo viên dạy trường Tân Thế Hiệp 1, vốn chỉ thờ Phật theo gốc nhà, không phải là Phật tử thuần thành, chưa hề biết đến chay tịnh. Chỉ có điều tốt là tính hiền lành nhu thuận, có đức hiếu sinh, thích giúp đỡ người khác và không sát sanh hại vật. Ngay đêm đó, tôi mơ một giấc mơ lạ. Tôi thấy mình đi trên một con đường quê ven bờ kênh, lúc chiều nắng sắp tắt. Trước một ngã rẽ, tôi tần ngần. Đây không phải là con đường của mình, đi lối kia mới đúng. Nước lớn tràn bờ chảy ngập chân cầu, tôi thốt lên, mau lên, kẻo không còn kịp. Chạy qua khỏi cầu, nghe thấy nhiều tiếng rao câu chào mời từ những chiếc xuồng trái cây đủ loại bắt mắt trông đến mê. Mình làm gì có tiền để mua? Trước mặt tôi bước lên từ dưới bến là một người đàn bà độ 50 tuổi, cắp chiếc thúng bên hông, mặc quần đen, áo túi trắng cục tay bằng loại vải thô. Ai mua măng? Măng cội tre già đây.
Tiếng rao động trí tò mò, tôi đứng lại nhìn. Những chiếc nhú tre, loại tược non trồi ra từ ngang thân cây chính. Tôi hỏi, măng này có đắng không gì? Trắng chứ, luộc rồi thì nó trắng. Câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi.
Bà chìa ra một túi những trái bưởi non bằng nắm tay đứa bé, vừa rụng khỏi cành trơ cuống, bảo mua bưởi đi cô, bưởi ngọt lắm, 10 đồng 4 trái.
Tôi nghĩ thầm, chắc bà ấy nghèo lắm mới đi bán những thứ chẳng ai mua, xem như mình cho bà 20 đồng, mua rồi lại kia vứt bỏ vậy.
Tôi nói, bán cho con 20 đồng bưởi với măng.
Thấy bà cúi xuống loay hoay lượm nhặt, tôi chưa kịp đưa tiền thì giật mình tỉnh dậy. Trải qua bao nhiêu năm sau, tôi mới hiểu hết ý nghĩa giấc mơ. Tôi làm bài thơ Lòng Mẹ.
Lòng Mẹ. Sáng nay đi chợ mua quả bưởi, nho nhỏ mà sao vị ngọt đầm. Con nhớ ngày nào đêm mộng thấy mẹ về cho quả bưởi chiều hôm. Con trẻ đời gian lao còn lắm, gắng lên con nhé, ngày qua nhanh. Măng cội tre già luộc rồi trắng, trải đời cái đắng con trưởng thành.
Vị ngọt ngày sau mẹ định rồi, lòng thương con trẻ chẳng hề vơi. Mẹ theo dìu dắt con từng bước, đừng khóc nghe con, mẹ cận kề.
Hương thắp đài cao mẹ ngậm cười, cúi đầu con khấn mẹ hiền ơi.
Con nguyện gìn lòng theo ý mẹ, giữ đẹp hồn con, cứu hộ đời.
Nhân thế còn đau vạn kiếp người, chắp tay con khấn mẹ hiền ơi.
Xin chúng còn trầm luân bể khổ, mẹ ơi xin rộng dạ nương đời.
Con khóc rồi con lại mỉm cười, quả bưởi ngày nào ngọt thắm môi.
Lòng mẹ theo con từng năm tháng, măng trắng nhờ tay mẹ sẵn bồi.
27 tháng 7 năm 1994.
Vài hôm sau, trên bàn cơ có một vong linh về nói với tôi. Tôi tên Nguyễn Văn Kính, 27 tuổi, người cao lãnh. Tôi chết do tự tử bằng thạch tín vì thất tình. Giờ tôi đang đói, lạnh. Xin cô cho tôi chút cơm ăn và cho tôi trú nhờ trong sạp báo của cô.
Vốn có lòng thương người, tôi chấp nhận. Lúc đó tôi đi dạy một buổi, còn một buổi bán quầy sách báo. Vì bận nhiều việc nên tôi quên mất lời hứa của mình. Đến tối ngày thứ ba, đi bán về, độ 7 giờ tối, chồng tôi nói, ở nhà có mấy chuyện lạ quá. Đầu tiên là anh đang ngồi đọc báo, thấy nguyên bàn thờ Phật rơi xuống đất, đổ vỡ tứ tung. Gần như cùng một lúc, bé Tí đập bể cái ly kiểu quý của em. Rồi tiếp theo bóng đèn tròn mới mua hai hôm, đứt bóng một cách gọn hơ.
Tôi chợt nhớ lời hứa của mình, đi mua giấy tiền cùng bánh về khấn cúng cho người tên Kính. Khi đã nhận và cảm ơn, tên Kính xin lỗi tôi, bảo ba việc lúc nãy là do ông ta làm vì tôi không giữ lời hứa của mình.
Tôi nói, bàn thờ là nơi linh thiêng của nhà người ta, ông giật sạch thì là người vô đạo, ông biến đi, tôi không tiếp xúc với ông nữa.
Hồn nói, tôi muốn tạ ơn cô, mai cô mua vé số tôi cho cô trúng.
Tôi không bằng lòng, hồn lại nói, sáng mai cô sẽ có một niềm vui nho nhỏ, hãy nhớ niềm vui ấy là do tôi mang đến.
Sáng hôm sau tôi đi dạy, chồng tôi đi làm, ghé qua lớp học bảo, sáng sớm có con gà trống màu vàng, to độ chừng 3-4 kg, vào nhà mình leo lên bếp ga nằm. Anh sợ nó nhảy đổ chén bát nên đuổi ra rồi khóa cửa lại.
Trưa về đến nhà, má tôi bảo, lúc nãy qua lấy gạo nấu cơm, thấy con gà trống to nằm trên bếp. Má sợ nó nhảy đổ chén bát nên đuổi ra rồi khóa cửa.
Út Thảo, em tôi nói hớt, con gà trống tàu màu vàng phải không? Lúc con qua mở cửa lấy cây chổi,
thấy nó còn nằm chình ình trên bếp. Sợ nó nhảy đổ chén bát, con đuổi ra rồi mới khóa cửa lại. Ba người nói một câu nguyên văn như nhau. Tôi về, mở khóa cửa ra, lại thấy con gà trống ấy nằm y chỗ cũ. Tôi sợ quá, hét vang nhà. Má với em chạy sang. Con gà vẫn dương mắt nhìn mọi người không nhúc nhích. Lúc đó, trong vườn nhà tôi có nuôi 17 con gà lai Úc, nặng 3-4 kg một con. Những con gà trống không đời nào để cho trống lạ vào đất của mình. Tôi sực nhớ, bèn khấn. Tôi biết là của ông tặng tôi, nhưng như thế là ăn cắp, là có tội đấy. Coi như tôi nhận rồi, cảm ơn, ông đem trả lại cho người ta đi. Tôi lấy cây xua lần nữa, con gà chạy mất. Vì chuyện này, tôi lại làm bạn với hồn tinh kính, thường xuyên ngồi lên bàn cơ nói đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất. Sau này tôi mới biết hồn kính là điển ông, giả như vậy để thử tôi. Sau này còn Thánh Minh rồi thần Lam Sơn, nhiều người nữa, thảy đều là do điển trên giả ra để thử lòng tôi mà thôi. Dạo ấy Phật bà Quán Thế Âm rất hay về nói chuyện cùng tôi, bắt đầu thời kỳ rửa xác. Như thanh thép muốn làm thanh kiếm quý, phải chịu rèn dập đớn đau. Tôi bắt đầu chịu tra tấn cực hình. Phật bà thích về lúc nửa đêm, khi tôi đang ngủ, chợt nghe có ai đó cấu một cái thật đau, giật mình tỉnh giấc, tiếng vọng trong đầu: Phật bà ta về nè con. Là tôi lại ngồi dậy rửa mặt cho tỉnh táo và nói chuyện. Trong thời gian này tôi chỉ thấy mường tượng là một chiếc bóng chuyển động cùng với tiếng nói vang lên trong đầu. Tôi hỏi đáp bằng suy nghĩ cùng ý thức của chính mình, còn tiếng nói kia thì hoàn toàn không phải tiếng nói của tôi. Tôi phải nhấn mạnh cùng độc giả rằng tất cả quá trình nhìn thấy, nhận biết và tiếp xúc của tôi cùng các đấng trong suốt thời gian hơn 20 năm qua chỉ bằng thể vía, thần thức, chứ không phải bằng mắt và đôi tai của người trần. Chương thứ 2. Thụ điển. Đến ngày rằm tháng 10 năm ấy, Phật bà về hỏi tôi: Người ta mặc đồ gì đi dự lễ hội? Tôi nói: Mặc đồ đẹp. Thế thì hôm nay con tắm gội sạch sẽ, giờ tí canh ba ta về đưa con đi dự hội. Nửa đêm tôi được gọi dậy, đánh răng, rửa mặt, thay đồ rồi ra phòng khách. Con đừng mở đèn, để bóng tối như vậy đi. Tôi mơ hồ thấy rất nhiều vị sư đắp y màu vàng bước vào, ngồi xếp bằng lặng lẽ trước mặt tôi. Phật bà nói: Con đứng trước bàn thờ Phật, để tay lên khấn 3 lần: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xin hiện hiện cho con thấy mặt. Tấm ảnh Phật bà tôi thờ được tạc bằng gỗ mun, không có đèn thì không tài nào thấy được gì. Tôi làm y lời, những tia chớp loằng ngoằng hiện ra giống như ánh chớp trên bầu trời. Ảnh Phật bà xuất hiện khuôn mặt đến ngang mũi, với tấm khăn xếp trên đầu bằng ánh sáng, chỉ trong tích tắc là biến mất. Tiếng thúc giục: Tiếp tục lần nữa. Lần này tia chớp vẽ khuôn mặt đến ngang cằm. Tiếp tục lần nữa. Hình tượng Phật bà xuất hiện đến ngang bờ vai bằng ánh sáng, đẹp lộng lẫy huy hoàng, trong tích tắc rồi biến mất, còn lại nguyên hình bóng tối. Điều kỳ diệu thứ hai, ngửi đi con. Tôi chợt nghe một mùi hương thanh khiết nhẹ nhàng, lan tỏa tràn ngập cả phòng khách, thứ mùi hương chưa từng nghe thấy trong đời. Phật bà nói: Ta mang đến cho con mùi hương hoa Mạn Đà La, hoa cõi Phật đấy. Tôi sung sướng hít lấy hít để. Phật bà lại bảo: Điều kỳ diệu thứ ba, con xòe tay ra. Tôi bướng bỉnh nắm cứng bàn tay lại. Tự nhiên có một lực vô hình nắm bàn tay đưa về trước mặt, bẻ cho thẳng ra từng ngón. Phật bà đặt vào lòng bàn tay tôi một mặt chữ vạn bằng vàng, bé cỡ bằng ngón tay. Đây là Phật ấn của con, ta trả lại cho con để con có quyền năng hành đạo độ đời. Phật ấn bằng vàng khối mễ Tây Cơ đấy. Tôi hỏi tại sao. Người đáp: Vì xứ mễ Tây Cơ trong lòng đất có nhiều mỏ vàng, chúng ta lấy nó để tượng trưng cho sự trường cửu của nhà Phật. Kinh đô của nhà Phật nằm ở Công Bông Chàm, nhưng chúng ta không chọn người Campuchia làm người nhà Phật vì họ còn man rợ và u mê lắm.
Phật Bà lại bảo, nào, há miệng ra. Lực vô hình lại bắt tôi há miệng, lè lưỡi. Phật Bà lấy chữ vạn để trên đầu lưỡi. Tự nhiên tôi làm động tác nuốt xuống cổ. Xong rồi Phật Bà bảo tôi quay lưng lại. Đột nhiên như có ai đó cầm bút vẽ vòng tròn nho nhỏ rồi lớn dần lên, nhồn nhột trên lưng, cảm giác y như là thật. Phật Bà lại nói, từ hôm nay trở đi, con muốn chữa bệnh thì chữa, muốn xem số soi căn cứ làm. Nhưng phải nhớ một điều, ai đang bị cửu huyền hành hay đang trả nghiệp thì đừng có nhúng tay vào, bị đoàn thế đau ráng chịu à nha. Rồi Phật Bà lại nói, con là chim én mang mùa xuân hạnh phúc đến cho mọi người. Từ nay ta gọi con là én mùa xuân nghe. Pháp danh của con là Diệu Thiện, nhớ cho kỹ.
Rửa xác. Từ đêm ấy trở đi, mỗi lúc Phật Bà về lại nghe tiếng gọi từ thinh không, én mùa xuân, Phật Bà ta về đây. Sau gần 10 năm, tôi có làm một bài thơ nói về danh hiệu mà Phật Bà đã ban cho. Bài thơ có tên Én mùa xuân khóc mùa đông. Những ngày tháng kinh khủng đối với tôi đã bắt đầu. Quyền năng đi cùng với khảo đảo, hay còn gọi là hành điển, hành xác, hành căn. Quá trình măng luộc rồi trắng trải qua từng ngày, thậm chí từng giờ, từng phút một. 3 năm đầu tôi không ngủ được chút nào. Cứ gần nửa đêm vừa chợp mắt, Phật Bà lại về gọi dậy, nói chuyện gần 1 giờ đồng hồ. Khi người đi rồi là tôi thức luôn đến sáng. Những liều thuốc ngủ cứ tăng dần lên và không còn tác dụng. Cả đêm tôi đau đớn từ đầu đến tận chân, tưởng chừng xương gãy ra từng khúc. Sáng sớm, thường xuyên không đứng được vững vàng, có khi chống tay xuống đất mà lê từng bước đi làm vệ sinh buổi sáng. Tôi cứ y như tên tù bị đem đi tra tấn xong mang về vứt nằm ở một góc xà lim. Có lúc đau nằm liệt một chỗ, không tài nào dây trở, phải lên tiếng kêu ai đó kéo đứng lên mới ngồi dậy được. Vào tháng 9 năm 1996, vong hồn tên Kính biến mất, thay vào đó là một hồn xưng là Thánh Minh, đệ tử của Quán Âm Bồ Tát. Người tầm thước, da ngăm đen, đầu cạo trọc, tính tình hiền lành, nhẫn nhục. Người ấy nói tôi và họ tiền kiếp là hai vợ chồng, nên Phật Bà cho về trợ duyên cho tôi hành đạo. Từ đó, hồn Thánh Minh ở cùng tôi 24/24, và tôi bắt đầu chữa bệnh cho mọi người. Phật Bà nói, mỗi phần linh căn độ trần theo một cách khác nhau. Có người vẽ bùa, khoáng nhang, cạo gió, giác hơi, hoặc cho uống nước lạnh. Con là người trí thức, ta truyền phép bấm huyệt, truyền nhân điện trị bệnh cho có khoa học, kẻo người ta cười con mê tín. Dạo ấy, tôi chưa biết cách mở luân xa, thu năng lượng bên ngoài, chỉ dùng khí lực nội tại nên chữa bệnh xong, người rất nhược sức. Có ngày chữa 8 người, tối về nằm giả dưỡi như xác chết, sáng hôm sau phải bồi dưỡng nhiều mới lại sức. Hơn 20 năm chữa bệnh, tôi không hề lấy tiền bạc của ai, vì nghĩ rằng quyền lực siêu nhiên về trợ mình cứu người vô điều kiện. Mỗi lần bắt mạch chẩn bệnh, tôi lại hỏi trong đầu và chờ nghe tiếng nói báo trong tai về bệnh chứng. Lời tiên đoán của tôi rất chính xác. Người ta hay nói cô ấy chẩn bệnh còn hay hơn bác sĩ. Đi bệnh viện làm đủ thứ xét nghiệm mới biết, cô chỉ đặt tai lên là nói danh dách. Hoặc tôi chẩn bệnh xong cho bệnh nhân đi khám lại, kết quả y hệt như lời tiên đoán của tôi. Chẳng ai biết rằng đó là lời phán đoán của các đấng. Và tôi bắt đầu biết soi căn, xem bói, tiên đoán số mệnh, ứng biết sự có mặt của các âm phần hoặc căn điển. Tôi làm nhịp cầu nối giữa người âm và dương, làm sứ giả cầu hòa hoặc ứng cứu. Những bệnh khó chữa hoặc thuộc dạng bệnh viện không tìm ra bệnh và không điều trị được, tôi tìm nguồn cội ở phần âm để điều đình, năn nỉ cầu xin hoặc hối lộ, hoặc xin các đấng về trợ cứu. Từ đây trở đi, tôi xin phép viết xen kẽ những trường hợp điển hình đã được các đấng giúp cho thoát qua khỏi nạn tai, tật bệnh hoặc âm tà. Có thể tôi không còn nhớ chính xác địa chỉ của từng người, song những nhân chứng sống vẫn còn. Năm 1994, khi bị điện hành quá, tôi chịu không nổi, đã đốt toàn bộ tập hồi ký, sổ ghi tên bệnh nhân và địa chỉ. Nay chỉ còn nhớ vài trường hợp, tôi kể lại hầu bạn vậy nhé. Chương thứ tư, thực hành cụ thể. Cậu Nguyễn Văn Tuyên, 20 tuổi, bộ đội, tiểu đoàn phòng không. Đơn vị bộ đội đóng gần sạp báo của tôi. Tuyên bị sưng phù cứng và tím ngắt cả hai chi dưới. Bệnh viện 175 chẩn là bị bệnh hoại huyết, đề nghị cắt cơm nằm viện 1 tháng rưỡi. Tôi đã chữa hết hoàn toàn sau 7 ngày, 7 lần điều trị. Cậu Trần Văn Công, 19 tuổi, tân binh phòng không, bị phạt chạy 3 vòng sân lên cơn đau tim, tắc thở, sùi bọt mép và co cứng tay chân. Khi tôi đến thì bệnh nhân đã nghỉ thở nửa giờ đồng hồ rồi. Tôi làm cho Công tỉnh lại sau 15 phút. Đơn vị trả Công về nhà. Hai cha con có tới sạp báo cảm ơn tôi. Về việc này mà cậu Mạnh, y sĩ tiểu đoàn phòng không, ra năn nỉ tôi. Chị muốn bái tổ sao tôi cũng chịu, xin chị truyền nghề lại cho tôi với. Cậu Nguyễn Văn Lĩnh, 20 tuổi, bộ đội phòng không. Lĩnh chơi banh bị bong gân bằng tay phải, chỉ 15 phút sau đã sưng cứng và tím ngắt mu bàn tay. Tôi chữa hết mọi triệu chứng sau 5 ngày. Cậu Thắng là trung úy pháo binh, mẹ Thắng bị tà nhập, đã đưa đi điều trị bệnh viện Bạch Mai và Việt Pháp mà không khỏi, điện vô, mẹ hấp hối, con về gấp. Tôi xin điển về chẩn, nói, ngày trước, thời Hà Nội bơm đạn có một người đàn bà quê mặc bộ bà ba đen chết ngay trước cửa nhà cậu. Kế bên có bụi cây gì cao lấp xúp, có trái nho nhỏ, mẹ cậu là người nhìn thấy trước tiên. Thắng nói, đúng rồi, bà ấy ở đâu đến không biết, bị đạn chết kế bên bụi cây mâm xôi. Mẹ em đi chợ sớm phát hiện la lên kêu mọi người, lúc đó kiến lửa đã bu đầy. Ấy thế mà mười mấy năm sau, vong hồn ấy chưa siêu thoát, quay lại bắt hồn người đã có công đưa xác mình đi chôn cất. Phật bà giận quá, bảo tìm hai đồng xu tiền điếu, quét vôi, về chôn tại gốc cây mâm xôi, triệt âm phần luôn, chẳng tha. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Phật bà cho điển triệt vong. Lại truyền, trong vòng 7 đêm, mỗi tối dìu mẹ ra trước bàn thờ Phật thắp hương xin Phật bà, xong lấy mực, tàu, vẽ hình chữ vạn trên lưng để giải âm khí. 7 ngày sau mẹ cậu Thắng khỏe mạnh hoàn toàn. 2 năm sau vào Nam cưới vợ cho con, có ghé tặng quà và cảm ơn tôi. Cậu Thắng hiện vẫn còn ở cùng gia đình tại phường Hiệp Thành. Cô Trúc, tuổi độ chừng 30, thôi chồng, có 3 con, hiện đang ở với người cha ruột, mẹ mất. Một hôm, cô tới hỏi tôi, ba em dạo này có nhiều hành động kỳ quặc làm em sợ quá, chị xem giùm tại sao. Tôi xin điển rồi báo, nhà chị có một gốc cây to đã cưa, đứng trong nhà nhìn ra nằm ở góc bên phải, chỗ chị hay quét rác tấp vào đó. Có con quỷ một giò nhập vào ba chị làm cho ông đau chân đi khập khiễng. Nó xui ông có hành động loạn luân muốn cưỡng bức chị. Gần đây ông mua một con dao dài và sắc để trên đầu giường, sẽ dùng nó để cưỡng bức chị vào đêm tối trời không trăng cuối tháng. Chị tê khóc mùi và kể, chị nói đúng em mới dám khai. Ông cứ theo rình, nhìn em lúc em tắm, em hỏi thì ông nói đi kiếm con gà, con vịt, chân không hề có tật, tự nhiên rồi đi cà nhắc. Ông mới mua một con dao sắc chuối dài, mà ở nhà đâu có nuôi heo. Ông cứ lấy dao ra mài, nói là để rình ăn trộm. Lúc đó, ông cứ nhìn em, con mắt lé lên tia dọa nạt, làm em sởn cả gai ốc. Tối, ông đuổi mấy đứa nhỏ qua nhà hàng xóm coi tivi, đến nửa đêm mới cho về. Còn em, ông nói, đàn bà không được đi lung tung, leo lên giường nằm. Kể rồi, cô Tê ôm mặt khóc ngất. Chị cứu em, không em chết mất. Lúc đó năng lực bản thân của tôi còn yếu, tôi phải tiếp xúc âm vong năn nỉ, xin hối lộ một con dịch quai, con quỷ rời đi nơi khác. Cha cô Tê tính cách trở lại bình thường, chân hết đi khập khiễng. Cậu Thành làm công nhân công ty Satimet gần chỗ tôi bán báo, bị té do gãy cổ xe gắn máy, chấn thương phổi đã một tuần, chích và uống thuốc mà không bớt, đau ngực, ho ra máu và nói không ra tiếng. Ngay lần đầu truyền điện, Thành nhắm mắt mà nhăn nhó ra vẻ, vẻ đau đớn lắm. Tôi hỏi, làm gì như ma nhập vậy? Tê nói, chị có xem phim Bao Công Xử Án không? Lúc triển chiêu đánh võ chị nhớ không? Em nhắm mắt mà thấy ánh sáng xẹt qua xẹt lại trong đầu, sợ bắt rung mình luôn. Tôi chữa sau 5 lần, 5 ngày, thì cậu Thành hết đau hẳn. Thứ năm, Liêu Trai Tân Thời, hay sự xuất hiện của phần linh căn thứ nhất. Từ dạo điển về nắm tay tôi độ đời, tôi bắt đầu bị tra tấn cả phần hồn lẫn phần xác. Thần thức bị nhiếp giữ, đau đớn cũng không được kêu rên, càng than vang thì đau đớn càng nặng. Bệnh cứ như giả đò, uống thuốc vào đau lại càng tợn, để vậy mà chịu, đến lúc tự nhiên hết thời thôi. Chỉ cần có tư tưởng oán hận là bị đòn nặng nề ngay. Có lần tôi bị nhức răng, cái răng nanh phía bên phải không hề bị sâu ăn hay có va chạm gì. Từ 10 giờ sáng tự nhiên phát đau nhức liên tục đến 3 giờ chiều, không ăn cơm được. Tôi khóc van xin mẹ Quan Âm cứu, mẹ về bảo dậy rửa mặt ăn cơm đi rồi hết. Tôi ức quá bảo, không hết con không ăn. Thế là Phật bà bỏ đi, cầu xin mấy cũng không về nữa. Đến 10 giờ đêm, Phật bà về bảo, ta cho hết đau, dậy ăn cơm đi. Thế là cơn đau dứt hẳn, không còn chút di chứng nào. Tôi chữa bệnh, người ta hết bệnh, tôi bị đau trả. Sợ nhất là người dữ, bất thiện, hoặc bị đau do cửu huyền hành, hay bệnh do trả căn, trả nghiệp. Những bệnh này thuốc men của bệnh viện không có tác dụng. Chữa đôi lần, không thấy bớt, tôi phải cầu xin tiếp xúc với các đấng linh căn của sắc trần, hoặc tổ tông của bệnh nhân để năn nỉ xin tha. Họ có bằng lòng buông tay thì tôi mới chữa được. Nhưng chữa cho những người này tôi bị hành rất dữ, đến nỗi có lẽ đây là lần đầu tiên trong mấy mươi năm tôi mới có can đảm nhìn lại đời mình. Thường hằng đêm tôi đau đớn toàn bộ cơ thể, tưởng chừng như các đốt xương trong người chỉ cần nghiêng trở là sẽ gãy ra từng khúc. Đau đến tận cùng, tôi rơi vào cơn mê thiếp rã rời trong chốc lát, giật mình thức dậy lại đau. Có lần vào nửa đêm, trong lúc mê mệt, tôi nghe trong người dội lên tiếng nấc nghẹn ngào. Mở mắt ra, tôi thấy Thánh Minh ngồi ở một góc giường, gục đầu khóc. Đôi vai rung lên từng cơn, tôi khẽ cựa mình, tiếng khóc nín bặt. Ông nói, anh thương em lắm, nhưng không có cách nào cứu được em. Tôi cần phải mở ngoặc ra để giải thích với độc giả rằng đêm tôi ngủ riêng với các con chứ không nằm cùng giường với chồng. Vợ chồng tôi sống không có tình yêu và hạnh phúc. Sau 10 năm chung sống, chúng tôi ly hôn 1983 đến 1993. Một điều nữa cũng cần nói để bạn đọc thông cảm và đỡ bị sốc. Khi theo dõi chuyện là tôi và Điển Ông từ ngày đầu tiên đến giờ vẫn xưng hô và giao tiếp với nhau y hệt như hai vợ chồng trần thế. Thậm chí trong bữa cơm, tôi gấp một món ăn vẫn thấy ông đưa đũa gấp món khác và ngồi riêng chứ không nhập vào xác của tôi. Đêm ngủ, ông mặc quần vải đen, lưng bằng dây rút. Có lần nửa đêm mùa hè trời nóng đến kinh người, ông dở màn chui ra, một phút sau trở vào. Tôi vẫn đang nhắm mắt, bỗng nghe những giọt nước từ đâu bắn tung tóe. Tôi la lên và mở mắt, thấy ông đang dùng 10 ngón tay lùa vào mái tóc còn ướt sũng, nóng quá, dội chút nước cho mát. Thể vía cảm nhận được những điều linh hồn làm, nhưng xác trần cũng cảm giác y như vậy. Và đương nhiên những giọt nước ấy không thể nhìn thấy bằng mắt trần. Ông thích mặc áo sơ mi trắng, cổ cồn, tay dài, cài kính mít, quần tây đứng ống xếp ly màu nâu xám. Có lần, ông mặc một chiếc áo bằng loại vải lụa dày, mịn màng, màu trắng và chiếc quần âu xám đen vải cũng dày và mịn. Ông hỏi tôi, anh mặc bộ này có đẹp không? Tôi bảo, đàn ông ai lại mặc đồ bằng lụa vải mịn thế kia, trông đởm dáng quá. Từ đó, ông không bao giờ mặc bộ đồ ấy nữa. Hàng ngày vì hay bệnh nên tôi không có sức khỏe, hễ làm việc nặng chút xíu là mệt, thở không ra hơi. Những lúc ấy tôi năn nỉ, giúp em với, em mệt quá rồi. Ông nhập vào tôi làm việc, lúc đó sức khỏe của tôi gấp 2-3 lần và làm không biết mệt. Lúc nhàn rỗi tôi bảo, bịt mắt em đi nào. Tôi nhắm mắt lại, chừng 15 giây sau thì không tài nào mở mắt ra được nữa. Đến khi chịu thua ông thì thôi. Hoặc tôi nói, đè cứng hai chân em coi. Để yên hai chân duỗi thẳng ra, chừng 15 giây sau là bị đè cứng như khúc gỗ, không dở lên được. Đến khi tôi cố sức giật mạnh hai chân mới thoát. Có lần mợ út của tôi nghe kể bảo, mày nói xạo, bảo ổng xô tao té thử coi, làm được tao mới tin. Mợ đang ngồi trên võng, bỗng nhiên ngã người dần dần, đến khi lăn ra võng thì vùng đứng dậy chạy mất. Nói với má tôi, trong người con Lan có ma, chị hai ơi. Vốn tôi rất thích thơ và đã làm rất nhiều thơ từ năm 17 tuổi. Ông cũng hay làm thơ tặng tôi. Thơ thổ lộ tình yêu, thơ giảng đạo, khuyến tu. Lúc đó ông đọc cho tôi chép lại và đề ở dưới là Huệ Nghiêm chấp bút. Riêng có thơ tình, ông không đề tên tác giả. Chính vì vậy trong những quyển thơ của riêng tôi có một số bài ý tứ lạ lẫm là thơ của ông. Bây giờ xin chép lại tặng bạn đọc mảng thơ của ông nghe. Nhưng ở đây tôi chỉ chép lại thơ tình thôi, còn thơ khuyến đạo xin để vào phần sau khi hạt giống thiện đã đâm chồi. Tình tục duyên tiên. Có một đêm trăng sáng lắm, trên cõi trời cô quạnh giữa tầng cao. Thánh tôi buồn, ai biết tại vì sao, vì thánh nhớ người yêu nơi cõi thế. Và lén lén chờ mọi người ngủ cả, thánh xuống trần, ôi thương kẻ tình si. Đứng ngoài hiên thánh đợi mãi sương rơi, vai áo lạnh hề chi, nhưng hồn lạnh. Thánh đợi mãi, đợi hoài trong thinh lặng, lá vàng rơi xào xạc, lá vàng rơi. Cửa nhà ai vẫn khép kín ngậm ngùi, thương cho khách tình si hồn lận đận. Thánh đợi mãi, đợi hoài rồi thánh giận, đem phép thiên phá khung cửa dương trần. Người yêu kia còn sai giữa giấc nồng, thương mà giận, giận mà thương xa xót. Và tình yêu lại bừng trong máu huyết, thánh bắt hồn người con gái mình yêu, giấu vào tim đem về cõi hư vô. Tình yêu vốn không biết chờ biết đợi, khi cõi thế đám tang buồn dịu vợi, thì cõi trên có hai kẻ yêu nhau, tay trong tay ngồi ngắm mãi trăng sao. Ôi hạnh phúc ngọt ngào như hương mật. Tháng 7 1990. Đợi chờ. Con đường hạnh phúc dài thăm thẳm, kẻ kéo người co hạnh phúc nào. Tung hứng vui lòng nhau thoáng chốc, tình yêu đâu vá nổi lòng đau. Anh đợi chờ em biết bao lâu, lòng riêng trăn trở suốt canh thâu. Tình yêu cõi thế sầu dịu vợi, thân trải đắng cay bạc mái đầu. Đêm cứ dài trôi anh thức đây, ngày qua anh đếm mãi bao ngày. Người yêu gần đó mà xa cách, lạnh lòng không ấm nổi vòng tay. Đừng khóc nghe em giọt lệ sầu, anh lao em có biết gì đâu. Hồn quen xác lạ sầu vời vợi, ngăn cách muôn trùng đau lòng nhau. Hãy đến cùng anh ơi người yêu, chờ nhau xin chớ trách đêm sầu. Ngày vui cuộc thế còn trơ đó, hẹn nhé người yêu, đời muôn sao. Ngày 15 tháng 9 năm 1990. Tình cao, núi cao, cồn cao, cờ lao còn mất, ai chờ, ai đi. Đêm đêm bút chép chuyện đời, ngàn sao còn để một lời thệ minh. Tình gọi ngàn xưa về bắt mộng, hững hờ dấu bể, mặt ngàn sao. Người vẫn chờ nhau từ muôn kiếp, duyên đó tình đây, chớ để sầu. Hoài niệm một mùa trăng. Trời mưa ướt áo chị Hằng, gương Nga để lạnh, hương nguyền lẻ đôi. Ai hiu quạnh một góc trời, nhớ người trong mộng hát lời tương tư. Lam Sơn núi phủ mây mờ, đình xưa hoang phế, ai chờ riêng ai. Quạnh hiu một góc trời Tây, người ơi bóng ngã không đầy tâm hao. Ai duyên ai nợ ai sầu, ai ngồi đợi mãi bên cầu oan tương. Lời ca ngày cũ còn vương, bóng người năm cũ trừ phương trời nào. Duyên tơ tóc mãi nghìn sao, phút giây ngắn ngủi để sầu muôn thu. Ngày 22 tháng 9 năm 1991. Ảo ảnh 3. Anh nói rằng anh đã lỡ yêu, làm sao em hỡi nhớ thương nhiều. Lam Sơn trời cũ buồn hiu hắt, núi nhớ rừng thương suối gục đầu. Dù chỉ một ngày vắng bóng nhau, anh buồn như cả thế gian sầu. Cháu ơi là nhớ ai người biết, tình ấy làm tim xót đến bao. Trầm mặt núi cao đứng gục đầu, mây buồn giăng mắt đỉnh tương tư. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, lạnh lắm em ơi mùa đông sầu. Biết đến bao giờ em giấu yêu, nói đi cho ấm chút lòng nhau. Hứa đi mai nhé, chờ kiếp khác, trời hỡi duyên này ta mất nhau. Ngày 22 tháng 4 năm 1992. Phiên khúc xanh. Tình yêu tỏa hương đưa em vào giấc ngủ, hoa ngọc trăm ấp ủ giấc mơ dài. Anh ước làm trăm ngọc tóc em cài, từng cánh nhỏ trắng một màu trinh bạch. Tình yêu tỏa hương đưa em vào giấc ngủ, hoa su si từng chùm nhỏ nồng hương. Em xòe tay xin anh tặng một nụ hôn, còn hoa ấy anh cài lên mái tóc. Tình yêu tỏa hương đưa em vào giấc ngủ, hoa ngọc lan trắng muốt ủ hương thầm. Em mãi đợi chờ như tình ấy ngàn năm, hoa vào mộng sắc hương cùng nỗi nhớ. Tình là hoa và em là mật ngọt, nụ hoa xinh nhụy thắm ngẩn ngơ lòng. Để anh còn say mãi đến ngàn năm, cho đẹp giấc mơ em tình yêu à. Ngày 17 tháng 7 1992. Chương thứ 6. Sự xuất hiện của phần linh căn thứ 2. Một thời gian sau, thánh binh đột ngột biến mất, thay vào đó là thần Lam Sơn. Ông xưng là thần núi Lam, Thanh Hóa. Thần Lam Sơn da trắng nhờn nhợt, tướng thư sinh bạch diện, mắt to và có khoen, mũi to, môi đỏ như con gái. Thần kể rằng trên núi Lam có ngôi đền cổ bỏ hoang từ rất lâu. Đền thần của ông ở đó. Ông xưng mình cũng là một trong những kiếp chồng vợ với phần linh căn diệu thiện. Thần Lam Sơn tâm sự với tôi: núi Lam có những khi mưa dầm về ngày này sang ngày khác, khí núi bốc lên mù mịt như khói và lạnh thấu xương. Buồn thật là buồn. Vì vậy thần hay bỏ đền điện đi chu du khắp nơi. Bây giờ linh căn về xác, thần xin phép về cùng trong một thời gian rồi đi. Thần giải thích, hai linh căn nam và nữ đã trải qua rất nhiều tiền kiếp cho đến nay và luôn chuyển kiếp cùng nhau để tu tập hoặc hành đạo độ đời. Từ ngàn xưa, chỉ có người nam tình nguyện xuống thế, người nữ chỉ đi theo phò trì. Kiếp này là kiếp đầu tiên người nữ tình nguyện độ đời, xác ông thương vợ đi theo trợ cứu. Thần nói, rồi em coi, lần lượt sẽ có những phần khác từ linh căn của người chồng về với em để cho em biết mặt. Thần an ủi tôi, em bị đau đớn hành xác nhiều bởi vì anh làm sai luật. Nếu không có anh, thì em không chịu nặng nề đến vậy. Nhưng tự bao nhiêu đời kiếp rồi vợ chồng mình luôn có nhau, anh bỏ em sao đành. Hai bài thơ in ở trang trước là của thần Lam Sơn làm. Thần Lam Sơn phép cao hơn Thánh Minh. Thánh Minh người nhu nhược, rụt rè, ít nói. Thần Lam Sơn thì ăn to, nói lớn, tính khí bướng bỉnh, lì lợm. Lúc thì ngọt ngào, vui vẻ, hớm hỉnh, khi lại buồn giận, hỏi mãi không chịu trả lời. Người luôn mặc một áo sơ mi trắng cục tay, quần tây màu xanh dương đậm. Có lần tôi đang ngồi xem TV, thấy thần mặc bộ đồ võ tướng giáp trụ bằng vàng đẹp lộng lẫy. Tôi hỏi thần đi đâu về, người nói anh đi làm lễ duyệt binh. Thần Lâm Sơn giỏi phép lắm, tôi đang ngồi, thần chỉ đẩy một cái là tôi ngã lăn quay, không tài ngào nào gượng dậy được. Cho đến khi thần kéo đứng dậy, cả hai cùng cười. Có khi cả nhà đang quay quần xem tivi, thần đẩy tôi ngã, tôi phải vờ như cố tình nằm xuống để mọi người không để ý. Đời sống của tôi lạ hơn mọi người, chính vì thế hay bị em út cho là lững tững. Trong lúc đang làm việc gì đó hay nói chuyện với mọi người, Điển Ông lại xen vào nói một câu khác, tôi nghe và bật cười. Với mọi người thì đó là một nụ cười vô căn cớ. Hoặc ai đó hỏi hai ba lần cùng một câu, tôi đang bận nghe ông nói gì đó trong tai nên không trả lời được, bèn hỏi lại. Con tôi hay nói, mẹ hỏi câu đó ba lần rồi, hoặc má tôi chép miệng, con này khùng mất rồi. Khi buồn, tôi nằm lên giường để tờ giấy lên mũi, bảo, thở cho tờ giấy tung lên coi anh. Tôi nín hơi, nín thở, tự nhiên tờ giấy nảy lên từng hồi theo hơi thở. Đương nhiên không phải là hơi thở của tôi, hoặc anh thở trên chóp mũi cho em nghe coi. Rõ ràng có ai đó thở hơi ra bên trên mũi, mùi hơi thở thơm và nhồn nhột y hệt như hơi thở của một người bình thường. Có khi tôi thức giấc nửa đêm, nghe trên ngực trái của mình, ngay chỗ trái tim, có một trái tim khác đang đập, nhịp chậm hơn xen kẽ vào nhịp đập của trái tim tôi. Hễ đưa bàn tay đè lên ngực thì hết, buông ra lại đập tiếp. Ông cười bảo, trái tim anh đập đó, nghe không? Chương thứ 7. Sự xuất hiện của phần linh căn thứ 3. Đến rằm tháng 10 năm 1991, trưa ấy tôi cúng hoa trái vừa xong, đang còn đứng chắp tay xá bàn thờ Phật. Bỗng nhiên nghe có một luồng kình lực đè nghiến từ trên đầu, nặng như phiến đá đè. Sau đó luồng ấy đi dần xuống, chuyển đến đâu cả người rần rần đến đấy. Lại nghe tiếng vang trong đầu, ta Phật Tổ Như Lai đây, ta về kiểm tra linh thể. Thế là từ đó phần linh căn thứ ba xuất hiện, lệnh chủ Huệ Nghiêm, chủ nhân của Huyền Môn Lược Ký. Người giải thích với tôi, phần trần kiếp cuối cùng của linh căn hai người là Tất Đạt Đa Hoàng Tử và Công Chúa Gia Du Đà La. Hoàn thành sứ mệnh trở về trên, từ ấy đến nay không còn tái kiếp nữa. Nay vì đời mạt pháp, thế sự nhiễu nhương, các thế lực tà rất mạnh, trấn áp và khuấy nhiễu chúng sinh, khổ nạn quá nhiều, nên phần linh căn người nữ tình nguyện xuống thế độ trần. Đây là việc chưa từng làm, vì kinh nghiệm còn ít, nên Điển Ông về trợ. Ông cũng nhắc cho tôi biết, phải biết cư xử cho rạch ròi và cẩn trọng, chớ có đánh đồng phần xác với linh căn. Xác trần ông về bên tôi là Tất Đạt Đa, còn Thích Ca Mâu Ni là linh căn, và linh căn thì không ở bên tôi. Quả thật, từ ấy đến nay khi có lễ cúng gì vui miệng chúng tôi mời, ông cũng ra mặt, nhưng luôn mặc một chiếc áo trùng dài tới gót màu khói nhang. Ngài Thích Ca hãn hữu lắm mới về, cạo đầu đắp y vàng, không bước chân vào cửa nhà tôi,
hoặc có chăng ngồi trên ghế sát cửa chính, không đi lại và gọi tôi là cô Lan, xưng ta. Tôi hỏi ông, linh căn người nữ tính danh là gì? Ông lại cười bảo, chờ đi, rồi sẽ biết. Tôi không tin vào lời giải thích của ông. Một xác trần vô danh như tôi, khờ khạo, nghèo nàn và thiếu tốn, bệnh tật như thế này mà là công chúa sao? Người lại nói, hai chúng ta là vợ chồng vĩnh kiếp, đã trải qua 91 kiếp rồi, đây là kiếp thứ 92. Tôi hỏi, lấy gì chứng minh điều đó? Người bảo, chờ đi. Ba ngày sau, bà Ba Củi, người thầu gỗ vụn ở công ty gỗ Satimet, cho tôi mượn một băng giảng đạo có tên Đạo Nghĩa Vợ Chồng. Trong đó có đoạn sư giảng về sự thủy chung đời đời kiếp kiếp của hai vợ chồng Tất Đạt Đa và công chúa Gia Du đã trải qua 91 kiếp. Tôi mở ngoặc ở đây để thưa với các bạn thêm rằng, bất cứ điều gì điển trên nói với tôi, chỉ trong ít ngày là số mệnh xoay chuyển để đưa đến cho tôi tài liệu xác nhận sự thật đúng như vậy. Vào năm sau, tôi nhớ là gần ngày rằm tháng 7, 1992, tôi vui miệng có hỏi ông, thế trong đời khi đã thành Phật rồi, ông có làm điều gì sai luật không? Có, anh đưa mẹ là Hoàng hậu Maya về cung trời đạo lợi. 3 tháng mùa kiết hạ, anh về đó giảng đạo cho mẹ nghe để mẹ đắc quả vị Phật. 2 hôm sau, mẹ tôi đi chùa về cho tôi một tờ bướm có kể lại chuyện này, y như lời ông nói. Để giữ lời thề ở đầu bộ sách Huyền Môn Lược Ký rằng chỉ nói đúng sự thật mà mình đã trải qua, tôi buộc lòng kể lại nguyên văn những lời điển ông nói. Trước tiên, phải chân thành xin lỗi các tín đồ Phật giáo về sự mạo phạm ngôn từ. Thứ nhất, vì tôi không đủ tư cách để thẩm tra thực hư. Thứ hai, vì tôn trọng những phần linh điển. Thôi thì xin độc giả thể chấp, hãy để cho tôi được kể lại nguyên vẹn mọi chuyện không sửa chữa. Nếu không, e Huyền Môn Lược Ký trở thành tiểu thuyết khoa học viễn, huyền bí viễn tưởng mất. Từ ngày đầu tiên về với tôi đến nay, điển ông và tôi vẫn xưng hô anh em như hai vợ chồng thực thụ